pháp thân đầy đủ bốn cái đức đó. Như vậy thì hai bên mới khác nhau. Mà nhất là về thiền tông thì quý vị nhớ Lục Tổ Huệ Năng khi ngài nghe cái câu kinh Kim Cang rồi ngài ngộ thì ngài liền nói gì? Đâu ngờ tánh mình xưa nay thanh tịnh, phải không? Tánh mình tức là pháp thân đó chứ gì, xưa nay nó là thanh tịnh. Đâu ngờ tánh mình vốn không sanh diệt, như vậy đó là thường chân dân. Thì như vậy để thấy rằng cái nhìn của Phật giáo Bắc Tông là cái nhìn thẳng vào pháp thân. Mà đã nhìn thẳng vào pháp thân thì quý vị mới thấy chúng ta ở chùa Việt Nam thì thấy thờ trên là Phật, dưới là Bồ Tát. Mà Phật thì ông Phật mình ốm hay là mập? Ông Phật mình no tròn, phải không? Tướng tốt đẹp. Còn bên Nam Tông thờ có nhiều khi thờ Phật khổ hạnh đó, thấy bài xương sườn. Còn bên kia thờ các A-la-hán thì A-la-hán thì thấy cái vẻ nhân là suy tư. Còn bên mình thờ mấy ông Bồ-Tát mình thì sao? Ăn mặc đẹp đẽ rồi mập rồi cười vui vẻ. Thành ra hai bên nó khác nhau. Khác nhau là tại sao? Bởi vì bên đây thì nhắm vào cái tướng. Cái tướng cho nên nó là vô thường, là khổ, là vô ngã. Vì vậy mà các vị A-la-hán, các ngài lo, cố gắng tu để thoát khỏi cái vô thường. Còn bên nay nhìn thẳng về tánh. Mà tánh thì chân tánh bất sanh bất diệt, sẵn đủ đó. Mà chân tánh sẵn đủ đó mình biết rồi thì có sợ cái gì nữa mà rầu mà lo mà cố gắng. Mà chỉ là làm sao để cho người ta thức tỉnh thôi. Bởi vậy cho nên hai bên cái nhìn nó có khác. Mà nhìn có khác thì cái lối tu nó cũng có khác, lối thờ phụng nó cũng có khác. Đó là cái ý nghĩa mà tôi nói cái chỗ giác ngộ. Bây giờ tới quan niệm giải thoát. Thì quan niệm giải thoát như thế nào? Thì quan niệm giải thoát á, thì bên Nam Tông á, là phải diệt sạch cái nhân sanh tử. Như chúng ta đọc cái bài kinh đầu tiên Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo, hay là năm ông thầy tỳ kheo, thì Phật nói về pháp tứ đế, khổ đế là quả, mà tập đế là nhân. Mà tập đế là gì? Là chỉ cho 6 cái căn bản phiền não, hay là 20 cái tùy phiền não, hay là thập triền thập sử. Thì đó là các cái thứ phiền não. Vì vậy mà nếu dứt được các thứ phiền não đó thì sẽ được thoát ly sinh tử. Như vậy cho nên tập đế là chỉ cho căn bản phiền não, tùy phiền não, hay là thập triền thập sử. Mà như vậy thì dứt được mấy cái đó, diệt được mấy cái đó thì hết sinh tử. Đó là cái gốc. Như vậy thì muốn được giải thoát là phải diệt cái nhân sanh tử mới được giải thoát. Mà muốn diệt cái nhân sanh tử thì phải có phương pháp. Vì vậy mà khổ đế là quả, mà tập đế là nhân, tức là phiền não. Phiền não là cái nhân để rồi phải sinh tử, đó là cái quả. Bây giờ đây nếu diệt được cái nhân hết rồi thì đó gọi là diệt đế, mà cũng gọi là niết bàn. Mà muốn diệt nó thì phải có phương pháp. Vì vậy mà phải có đạo đế. Đạo đế tức là phương pháp để diệt hết những cái nhân phiền não. Như vậy thì rõ ràng lo diệt hết phiền não để không còn bị sanh tử nữa. Mà không còn bị sanh tử đó là cái chỗ cứu kính, cái chỗ an lạc. Còn nếu còn bị sinh tử là còn đau khổ. Cho nên các ngài luôn luôn là phải cố gắng, phải tiêu diệt phiền não. Mà muốn tiêu diệt phiền não thì quý vị thấy cái phương pháp hình thức đầu tiên là giới luật, rồi kế đó là phải tu quán vô thường khổ vô ngã bất tịnh vân vân, để dẹp hết những cái niệm về phiền não của chính mỗi người. Phiền não hết thì sanh tử hết. Còn đến Bắc truyền Phật giáo thì nói tới cái giải thoát là cái gì? Giải thoát ở bên này thì nó lại khác đi. Bởi vì nói tới giải thoát thì bên này thì các ngài trả lời hỏi thế nào là giải thoát, liền trả lời rằng đây là trả lời theo thiền sư, mà đó là cũng là cái gốc của Bắc Tông. Tâm cảnh không đến nhau là giải thoát. Tâm cảnh hai cái nó không đến nhau hay là không dính mắc với nhau thì đó là giải thoát. Như vậy giải thoát không có nghĩa là mình phải dẹp từ thứ phiền não, mà mình phải giữ cho tâm mình nó đừng chạy theo cảnh. Như vậy tâm với cảnh mà không dính không mắc thì đó là giải thoát rồi, chứ không tìm kiếm cái giải thoát ở đâu nữa. Hoặc là căng trần không dính mắc nhau thì gọi là giải thoát. Như vậy thì cái trọng tâm giải thoát ở đây là giữ làm sao tâm mình không bị cái cảnh nó quyến rũ chạy theo. Bởi không chạy theo cho nên có cái gì cột trói. Cho nên quý vị nhớ ngài Đạo Tính hỏi ngài Tăng Sáng: Bạch Hòa Thượng, dạy con, ngài dạy con phương pháp giải thoát. Thì ngài Tăng Sáng nói sao? Ai trói buộc ngươi? Thì ngài tiệm hồi nói dạ không ai trói buộc hết. Thì nó không trói buộc cầu giải thoát làm gì? Thì ngay đó ngài ngộ, phải không? Ngộ cái giải thoát. Như vậy thì nói tới giải thoát là nói tới cái chỗ không còn dính mắc. Tâm cảnh không còn dính mắc nhau, mà không còn dính mắc tức là giải thoát chứ gì. Chứ không có nói giải thoát là phải ra khỏi sinh tử. Tuy còn ở trong sinh tử mà căng trần không dính mắc nhau, đó là giải thoát. Như vậy thì cái giải thoát ở đây và cái giải thoát ở kia quý vị thấy khác sao? Ở kia thì phải sạch hết phiền não, không còn bị sinh tử trở lại thì mới gọi là giải thoát. Ở đây ngay trong cõi đời đang sống, đang hoạt động mà tâm cảnh không dính nhau, đó vẫn là giải thoát. Như vậy thì hai cái quan điểm giải thoát rất là khác biệt. Tại sao khác biệt? Vì ở bên Bắc Tông á, thấy rõ ràng rằng cái phiền não nó từ cái tâm dính với cảnh, phải không? Nếu tâm mình mà không dính cảnh thì có phiền não nào xảy ra không? Đó. Thì như vậy để giữ tâm không dính với cảnh, đó là cái nhân giải thoát, mà cũng là cái quả giải thoát hiện tại rồi. Chứ còn mình đợi dứt hết phiền não rồi mới giải thoát, mà dứt phiền não rồi phải quán thân, quán này nhiều thứ. Cho nên từ cái quán thân vô thường, thân khổ, thân vô ngã, thân bất tịnh, rồi mình chán chê cái thân, sợ sệt cái thân, rồi mình mới cố gắng bỏ nó để cho sạch những cái niệm phiền não. Như vậy thì cái quan niệm đó nó làm cho mình như có cái gì hơi lo sợ. Còn ở đây ngay trong cảnh đời mà nếu mình đừng để cho tâm dính với cảnh, đi đứng nằm ngồi trong cuộc sống rất là tự tại, rất là bình thường, mà nếu không có dính với cảnh thì ngay nơi đó mình giải thoát. Như vậy mình có sợ không? Mình có lo rầu không? Chỉ sợ là sợ tâm dính cảnh thôi, chứ không có sợ cái sanh tử. À, bởi vậy cho nên do cái quan niệm giải thoát đó mà tới cái quan niệm về sanh tử. À, quan niệm về sanh tử của cái thân này thì bên Nam Tông luôn luôn dùng cái câu mà chúng ta mới vào đạo học ở trong Tứ Thập Nhị Chương đó, thì cái câu là sanh tử sự đại, vô thường tấn tốc, phải không? À, sanh tử là việc lớn, cái vô thường nó mau chóng lắm, mình phải ráng mà lo để tu cho dứt hết sanh tử, chứ đừng có chần chờ. À, tôi nhớ tôi đọc một bài kinh trong A Hàm, thì có một hôm Đức Phật ngài dạy chư tỳ kheo, ngài lấy cái móng tay khơi một chút đất dính trong đầu móng tay, Phật hỏi các thầy tỳ kheo, các ngươi thấy đất ở trong đầu móng tay ta đó là nhơ hay là sạch? Thì các vị nói nhơ, thì Phật nói cũng vậy, còn một chút đất dính trong đầu ngón tay cũng là nhơ, còn một lần sanh tử cũng là đau khổ. Đó. Như vậy thì thấy rằng còn sanh tử là còn đau khổ, như vậy thì phải hết sanh tử mới hết đau khổ. Đó, đó là cái quan niệm còn thân sinh trở lại là còn khổ. Cho nên người tu theo cái quan niệm Nam Tông á, thì phải ra khỏi sanh tử mới là hết đau khổ. Nhưng với Bắc Tông thì sao? Bắc Tông thì lại có cái quan niệm khác. Thí dụ như chúng ta đọc ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ, thì ngài nói sao? Sanh tử nhàn như dĩ, chết sống nhàn mà thôi. Nghĩa là chết sống là trò chơi, nhàn rỗi cái gì đâu quan trọng. Thì như vậy bên kia thì phải gấp gấp ra khỏi sinh tử, bên này nói sinh tử là trò chơi vui, có gì đâu mà sợ. Thì như vậy thì quý vị mới thấy tại sao có những cái quan niệm lạ lùng đó, là bởi vì ở bên kia là thấy sinh tử là thật, nó còn có, bên này là sinh tử đau khổ, bên kia là hết sinh tử, giải thoát sinh tử là vui. Còn với Bắc Tông thì còn thấy hai bên là chưa thấy đạo, phải không? Cho nên phải bỏ hai bên. Vì vậy mà không thấy sinh tử là khổ, cũng không thấy niết bàn là vui. Bởi sao? Các ngài nói sinh tử niết bàn đẳng không qua, hay là niết bàn sinh tử đẳng không qua. Đó, tức là cái niết bàn và cái sanh tử đồng như hoa đốm ở trong hư không, không có gì là quan trọng. Tại sao không quan trọng? Bởi vì bên nay nhìn cuộc đời, nhìn mình, nhìn sự vật chỉ là một cái tướng hư dối, ảo ảnh, không có gì quan trọng hết. Bởi hư dối cho nên có gì đâu mà phải sợ. Chỉ chúng ta sợ vì chúng ta thấy nó thiệt. Nếu thấy thiệt thì chúng ta dính, chúng ta nhiễm. Thấy nó là hư dối thì không dính, không nhiễm. Như vậy thì nếu chúng ta nhìn với con mắt trí tuệ, giác ngộ, các pháp nó đều là hư ảo, không thiệt, như Kinh Kim Cang Phật dạy đó, nghĩa là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai. Nó là cái gì có tướng đều là hư dối hết, thấy cái tướng mà biết nó là không phải là cái tướng thiệt thì đó là thấy Phật rồi. Phật ngay ở chỗ đó, không tìm kiếm ở đâu hết. Thì như vậy với cái tinh thần này chỉ cho chúng ta thấy rằng muôn sự, muôn vật và kể cả cái bản thân chúng ta có mặt trên thế gian này chỉ là một cái ảo ảnh hư dối, tạm bợ, không có gì thiệt hết. Thân đã không thiệt thì cảnh cũng không thiệt. Thân cảnh không thiệt thì dính cái gì, bệnh cái gì, sợ cái gì? Đó. Bởi thấy không thiệt cho nên không nói nó là có, cũng không nói nó là không, vì nó là cái giả tướng, không phải thực có, không phải thực công, không. Đó là không kẹt hai bên. Vì không kẹt hai bên cho nên không có sợ. Đó. Như vậy thì cái quan niệm Nam Tông thì phải giải quyết gấp sinh tử để rồi nhập Niết Bàn. Đó. Như vậy thì trong đời này tu làm sao cho hết sinh tử, thì không còn tái sinh trở lại nữa. Thì đó là cái chủ yếu. Nhưng bên nay thì coi sinh tử như trò chơi, coi sinh tử như là một việc nhàn nhã, không có gì quan trọng. Thì như vậy tức là sao? Thì chấp nhận đi trong sinh tử, không có sợ sinh tử. Thì như vậy thì quý vị nghĩ, mình tu đó bị các ngài chê, tu mà không có giải thoát, phải không? Còn sinh tử là chưa giải thoát. Nhưng mà ở đây đâu có quan niệm giải thoát là hết sinh tử. Quan niệm giải thoát là đối với cảnh, đối với thân, trong không chấp thân, ngoài không chấp cảnh, vì thấy nó là hư dối. Đã là hư dối thì đi chơi. Bởi vậy cho nên ngày xưa tôi mới làm cái bài thơ đó: gá thân mộng, dạo cảnh mộng, phải không? Thân mộng, cảnh cũng mộng, rồi mộng tan rồi cười vỡ mộng. Như vậy nó tan rồi là cười. Đã là mộng thì có gì thiệt? Thì nó đã là mộng thì nó mất hết mộng thì cười thôi, chứ có gì mà buồn. Nha. Như vậy thì mình biết rõ cái cuộc đời là ảo mộng. Mình đã là ảo mộng thì có cái gì phải nhiễm, có gì phải nhớ? Giả sử đi tới trăm lần ngàn lần mình sợ không? Nếu trăm lần ngàn lần cũng là trăm ngàn lần cái mộng đó, có gì thiệt mà phải sợ, phải chạy trốn đó. Mà nếu mình đi trăm lần ngàn lần đó thì thật là mình có tình có nghĩa với bạn bè, với đồ đệ, phải không? Chứ còn mình lần này đi tuốt thì bạn bè đồ đệ mình nó chưa đi nổi thì sao? Thì có tình không? Thì coi như ngang đó là dứt tình rồi đó. Còn cái này thì còn trở đi tái lại để còn gặp lại nhau. Mà gặp nhau để làm gì? Để đánh thức cho biết cõi đời là mộng đó. Bởi vì họ không thấy mộng cho nên họ phải chìm, họ phải trở đi trở lại. Mình thấy mộng rồi mình đi luôn thì làm sao ai nhắc họ, cho nên cũng phải trở đi trở lại. Nhưng mà hai quan điểm khác nhau. Bên kia trở lại vì cái luyến ái trói buộc, còn bên này trở lại vì biết nó là hư dối, nhưng thương người còn mê cho nên phải trở lại. Đó. Như vậy thì cái tâm niệm là tâm niệm của ai? Là tâm niệm của Bồ Tát. Thế vậy nên Bồ Tát sống có tình có nghĩa lắm. Thì quý vị nhớ tôi đọc Kinh Pháp Hoa, tôi cũng ban đầu tôi không có lãnh hội được, tôi cũng hơi ngại. Tu như Phật khổ quá. Bởi vì Phật kể cả vô số kiếp gì đó, đời này đời kia đời nọ, mà mỗi đời ra, mỗi lần ra đời đều gặp mấy cái người họ phá, như Đề Bà Đạt Đa chẳng hạn. Khổ quá. Mà sao mà Phật chịu? Nhưng bây giờ thì mình mới thấy cái đó là hết sức có tình có nghĩa. Kết thúc Phật nói rằng trong hội Pháp Hoa, những vị đã là Bồ Tát, là A-la-hán đó, là do nhiều đời trước đã tu theo Phật, đã được Phật giáo hóa. Thì ngày xưa Phật giáo hóa họ là ngài ở cái hạnh nào? Cái hạnh Bồ Tát. Ngài làm Bồ Tát, ngài giáo hóa họ. Bây giờ ngài thành Phật thì họ thành Bồ Tát, rồi thành A-la-hán. Thì có tình có nghĩa không? Mình tới đâu dẫn theo tới nơi tới chốn. Mình rồi cái người ta cũng sắp rồi. Chứ còn nếu mà mình mới giáo hóa lần đi biệt luôn thì ở đây mình nếu họ không có tiến lên thì cũng tội nghiệp cho họ đó. Bởi vậy cho nên hai cái quan niệm nhìn nó khác, nhưng mà cái trọng tâm đều là phải giác ngộ. bên kia giác ngộ thẳng về cái thân, phải giải quyết làm sao cái mầm sinh tử diệt cho sạch để được giải thoát. Bên nay cũng nhìn thẳng về cái thân và biết thân và cảnh đều là hư dối, đừng để cho nó dính mắc, đó là giải thoát. Chứ còn đừng có nghĩ rằng mình tu theo Bát Tông mình không có sợ sinh tử, rồi cái gì mình cũng dám làm, cái gì mình cũng dính mắc hết, thì cái không sợ đó thì sao? Không sợ đó là không sợ đi xuống đó, phải không? Chứ không phải không sợ mà giải thoát, mà mình phải thấy rằng tất cả cảnh, tất cả thân đều là cái tướng hư dối, như ảo, như mộng, không có thiệt. Bởi không thiệt cho nên tuy đối với cảnh mình vẫn có tiếp xúc mà không có bị nó dính mắc. Thì như vậy, tuy ở trong cảnh đó mà mình không có bị nhiễm ô, mà chính cái câu đó người ta tán thán Tuệ Trung Thượng Sĩ là cái người hòa quang đồng trần, phải không? Đem cái ánh sáng lẫn trong cái bụi bặm, như buổi sáng chúng ta nhìn qua mấy cái lỗ hở của cái nhà, của vách, rồi thấy cái ánh sáng nó xuyên qua thì trong ánh sáng mình thấy có những bụi lăng tăng, phải không? Bụi nó bay lăng xăng đó. Thì như vậy, nhờ ánh sáng mà mình thấy được bụi, bụi và ánh sáng nó là một, là hai. Tuy nhiên bụi không rời ánh sáng, nhưng mà bụi không làm nhiễm nhơ ánh sáng được đó, phải không? Ánh sáng, nhờ ánh sáng mà mình thấy bụi, bụi nó vẫn đi quanh quẩn ở trong lòng ánh sáng, mà ánh sáng là ánh sáng, bụi là bụi. Cái đó là cái đặc biệt. Mình tu cũng vậy, nghĩa là dù cho mình còn sinh đi tử lại nhiều đời nhiều kiếp, mà mình vẫn thấy được, giác được cái lẽ thật đó, không còn bị dính mắc với trần cảnh nữa. Thì như vậy, dù có trần có cảnh mà cái giác không bao giờ quên, không bao giờ mất. Cũng như bụi không làm nhơ được ánh sáng, không làm dính mắc được ánh sáng. Thì như vậy, dù ở trong sanh tử mà mình không có sợ, không có gấp chạy ra. Bởi vậy nên ngài Từ Minh mới nói một câu mà tôi nhắc mãi đó: sanh như đắp chăn đông, tử như cởi áo hạ, sung sướng làm sao, phải không? Người ta sợ sanh tử, mà ngài sanh thì như mùa đông giá lạnh, mà người ta cho mình thêm cái mền đắp ấm, phải không? Khỏi cái run rẩy chứ có gì đâu. Còn nói tới tử thì ngài nói như mùa hạ nóng bức, mà cho mình cởi áo mình quăng đi thì nó nhẹ nhàng mát mẻ. Như vậy thì sinh là ấm, tử là mát. Như vậy thì có gì sợ? Sanh tử nhàn thôi vậy. Đúng cái nghĩa đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái quan niệm sinh tử của hai bên khác nhau. Bên kia thì gấp chạy ra cho khỏi sinh tử, bên này thì đùa chơi với sinh tử. Sinh tử đùa chơi, mà phải thấy nó như mộng như huyễn mới đùa nghe. Chứ còn thấy nó thiệt thì đừng có đùa. Đùa nó là hiểm nguy. Đùa nó thì dính hoài, nó kéo mình đi không biết chừng nào ra khỏi. Đó là hai cái ý nghĩa cụ thể về sinh tử. Như vậy thì hai bên quan niệm cứu cánh như thế nào? Về Nam Tông thì cứu kính là diệt đế. Diệt đế tức là diệt sạch hết cái mầm sinh tử. Bởi vậy cho nên diệt hết mầm sinh tử là được vô sanh, tức là niết bàn. Niết bàn là vô sanh. Như vậy thì diệt hết cái mầm sinh tử tức là niết bàn. Bởi vậy nên diệt đế là niết bàn. Như vậy thì diệt cái gì? Diệt hết mầm sinh tử thì được niết bàn. Niết bàn là không sinh tử. Còn bên Bắc Tông mình thì lấy cái gì? Bên kia thì lấy cái diệt làm căn bản cứu kính, bên này nói lấy cái giác làm căn bản cứu kính. Bên này giác, bên kia thì diệt. Như vậy thì cái giác, giác cái gì? Thấy các pháp, thấy thân này, thấy cảnh này đều như mộng như huyễn, phải không? Giác là trí tuệ, thấy như mộng như huyễn, cái đó là cái căn bản. Nhưng mà cái căn bản đó, giác cái thân như mộng như huyễn là cái thân tứ đại ngũ uẩn. Nhưng trong cái tứ đại ngũ uẩn đó thấy được pháp thân bất sanh bất diệt, thấy được pháp thân bất sanh bất diệt, cho nên giác là giác được cái pháp thân. Cũng như nhà thiền, chúng ta giác ngộ là giác ngộ cái bản lai diện mục của chính mình. Như vậy ngộ đạo là ngộ được cái chỗ bất sanh bất diệt đó. Như vậy thì bên kia niết bàn nghĩa là vô sanh. Vô sanh thì có diệt hay không? Không sanh là lấy gì mà diệt, thì cũng là bất sanh bất diệt. Bên này pháp thân cũng bất sanh bất diệt, thì hai bên nó khác không? Thì cứu kính thì đều tới chỗ cái bất sanh bất diệt. Nhưng vì bên kia thì chỉ nói bên cái mặt tiêu cực thôi, nói là cái chỗ đó là vô sanh, mà không có nói cái phần hoạt động của nó tích cực. Thì bên này nói là pháp thân, tức là khi chúng ta giác ngộ thì thấy rõ trong cái thân sanh diệt có cái pháp thân bất sanh bất diệt. Và pháp thân bất sanh bất diệt đó là cái không còn bị sinh tử nữa. Như vậy thì đứng về mặt không sanh tử thì niết bàn hay pháp thân đều là đồng, phải không? Nhưng mà bên kia diễn tả là do diệt mà được, bên này là do giác ngộ mà được, nhận ra được mình có cái đó. Bởi giác ngộ cho nên biết mình có pháp thân, thì đã biết mình có pháp thân thì ai giả gì mà đa mang cái thân sinh diệt này rồi luyến ái để cho nó phải trói buộc. Cho nên khi ngộ được pháp thân thì thấy cái thân này là cái thân ảo ảnh, hay là cái thân giả dối mộng ảo chứ không có thiệt. Vì vậy mà kinh Kim Cang đó làm sao? Thấy cái thân mình sao? Nhất thiết hữu di pháp như mộng, huyễn, bào, ảnh. Nghĩa là tất cả cái pháp nào mà có sanh, trụ, diệt, gọi là pháp hữu vi đó, thì cái đó đều là như mộng, như huyễn quá, như bọt nước, như bong bóng nước, như cái bóng. Nó không có thiệt. Mà mình giác được như vậy là biết thân này không thiệt, trong cái không thiệt có cái pháp thân bất sanh bất diệt chân thật. Cho nên cái pháp thân gọi là thân kim cương đó, cái đó không gì phá hoại được, là bất sanh bất diệt. Do đó thấy được cái pháp thân bất sanh bất diệt, cho nên với cái thân sinh diệt ảo ảnh này mình coi nó không ra gì, tùy duyên tùy lợi chúng sinh mà cứu giúp. Biết cái thân này không ra gì, nhưng vì chúng sanh mê lại quyến luyến, lại quan trọng nó, buộc lòng mình phải tới phải lui để đánh thức họ. Đó là từ bi. Từ bi vì thấy trong cảnh hư dối mà người ta tưởng là thiệt, rồi cứ giành giật với nhau ở trong cái cảnh đó, cho nên mình phải tới lui để mình nhắc, để đánh thức họ. Thì đó là rõ ràng nhất là trong kinh Pháp Hoa nói về cái cảnh nhà lửa đó, thấy không? Nhà bị cháy hừng hực mà mấy cái đứa con nó cứ nó ham chơi, nó đuổi bắt con này con kia, nó giật, nó giỡn, nó giành với nhau ở trong nhà lửa không chạy ra. Thì ông cha phải sao? Ông có ra rồi mà ông thấy con mà nó còn mê phá thì ráng trở lại nói cho nó biết nhà lửa là quả, đừng có ở đó. Nhưng mà nói vậy nó không chịu ra nữa, buộc lòng phải đánh lừa nó ra cho này kia, cái gì nó thích đó, lừa cho nó để cho nó ham nó chạy ra. Thì nó chạy ra rồi thì những cái mà nó cho ra không có gì hết, chỉ có một cái cứu kính đó thôi, phải không? cái chân thật thôi. Bởi vậy cho nên khi chúng ta tu, Phật dạy chúng ta tu, nếu mà theo pháp thanh văn thì chứng tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm, a la hán. Còn nếu tu theo pháp Bồ Tát thì chứng từ sơ địa tới thập địa, hay là nói nhiều nữa thì thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Thì những cái đó là cái cho chúng ta cố gắng. Chứ thiệt ra thì Phật chỉ có Phật thừa thôi. Mê là chúng sinh, giác ngộ viên mãn là Phật, chứ không có cấp bậc. Thì bây giờ tôi nói thí dụ như trong đạo mình, người thì được gọi là đại đức, người được gọi là thượng tọa, người được gọi là hòa thượng. Thì cái đại đức, cái thượng tọa, cái hòa thượng nó ở chỗ nào? Chẳng qua là người này tu lâu kêu vậy, người kia tu ít người kêu vậy thôi. Thì đó là chỉ cái giả danh phương tiện để mà xưng hô nhau, chứ thực ra cái hòa thượng, cái thượng tọa, cái đại đức nó đâu có hình tướng, phải không? Tâm mình mê giác thì mình biết, còn cái chuyện đó là chỉ cái bên ngoài. Hiểu như vậy thì buộc lòng chúng ta phải theo thứ tự để cho nó có cái chuyện tốt lành trong sự xưng hô. Chứ thực tình cái đó nó không có cái thứ tự. Rồi từ cái chức tước không có thật, đến cái chỗ mà học vị có thật không? Người nói người này học tới cử nhân, người kia học tới tiến sĩ, nhưng mà trong cái trí tuệ họ có cái trí tuệ nào thuộc là tiến sĩ, có trí tuệ nào thuộc thì cử nhân không? Có chặn ở cái khu này là khu của tiến sĩ, khu này khu cử nhân, khu này khu gì không? Không có. Rồi chẳng qua là tạm đặt để khuyến khích người ta ham học. Thì cũng vậy, trên đường tu, vì Phật muốn cho chúng ta giác như Phật, xong mà chúng ta mê quá, còn đương đuổi theo những cái giả dối, buộc lòng Phật phải đặt ra có cấp bậc để khuyến khích chúng ta vươn lên, để cho nó tới nơi tới chốn. Vì thế đó mà các cái vị thiền sư thấy được cái lẽ này rồi thì các ngài không có nói cấp bậc nữa, mà các ngài nói thẳng rằng tâm mình là Phật, mê tâm đó thì làm chúng sinh, ngộ được tâm đó là Phật, chứ không có gì hết, không có cấp bậc, phải không? Cấp bậc là phương tiện chứ không có thiệt. Đó là tôi chỉ cho quý vị thấy cái niệm sai biệt giữa hai bên. Chỗ cứu kính thì tới chỗ đó vô sanh, nhưng bên kia nói niết bàn là vô sanh thôi. Còn bên này nói pháp thân, thì nói pháp thân lại còn có thân gì nữa? Còn có báo thân, còn có hóa thân, cho nên nó linh động. Tuy rằng cái thể nó là bất sanh bất diệt, nhưng mà có thể theo cái duyên mình muốn hiện để mà làm thực sự thì có thể là đi bằng báo thân, hoặc mình muốn tạm bợ giả hiện cái thân gì đó để giấu hóa họ thì gọi đó là pháp hóa thân nhân dân. Như vậy thì nó còn có những cái thân khác. Hơn nữa là bên kia chỉ nói là diệt thôi, mà diệt đế hay là niết bàn là giải thoát, thì nói như vậy mà không có nói gì thêm. Thì bây giờ chúng ta lại đặt câu hỏi, nếu niết bàn là giải thoát, như vậy thì giải thoát là một cái động từ, phải không? Cũng như nói được mở trói. Mở trói thì mở trói là một cái động từ bị cột rồi mới mở. Mở là một động từ, mở cho cái gì? Mở cho cái tai hay là mở cho con người, phải không? Nếu không có cái tai, không có con người thì đừng nói mở. Mở cái gì đâu, chẳng lẽ hư không mà bị cột bây giờ phải mở? Tự nhiên nói mở là phải có tai, con người. Thì như vậy giải thoát tức là phải có cái gì giải thoát. Cho nên bên này khẳng định giải thoát là pháp thân. Nghĩa là còn cái thể không sanh không diệt đó linh động tùy duyên lợi ích chúng sinh, chứ không phải là ngang đó hết. Còn bên kia vì muốn nói là đó là giải thoát sinh tử, chỉ chừng đó thôi, mà không có nói còn cái gì là giải thoát. Thì bên đây nói muốn giải thoát sinh tử là phải ngộ được pháp thân. Còn cái thân tứ đại sinh diệt này thì cái thân đó là cái thân tạm bợ, hư dối. Chúng ta phải nhận ra được pháp thân, thì pháp thân đó là giải thoát được cái sinh tử hư dối. Như vậy thì pháp thân nó còn có cái diệu dụng không thể lường nữa, chứ không phải ngang đó là chấm dứt. Đó là tôi chỉ cho quý vị thấy chỗ cứu kính thì hai bên đều bất sanh bất diệt hết, nhưng mà bên nay thì chỉ thẳng cái linh động, cái đầy đủ công năng, còn bên kia thì chỉ nói hết sinh tử. Nó sai biệt chỗ đó. Như vậy thì để kết thúc cái buổi nói chuyện này, tôi dẫn cho quý vị thấy sự sai biệt của hai bên. Bên nào cũng là giác ngộ, bên nào cũng giữ giới, bên nào cũng là giải thoát, nhưng mà mỗi bên nó có cái nhìn khác nhau, sai biệt. Nhưng trong cái khác nhau đó, chúng ta thấy nó cũng vẫn là cái căn bản cho nhau, chứ không có tách rời. Thí dụ như giờ mình tu, dầu cho mình nói rằng mình là bát tông, thì mình cần phải thấy cái thân này vô thường không? Cần thấy sự vật vô thường không? Thì mình cũng phải thấy như vậy. Nhưng mà thấy đó, biết nó là vô thường, biết nó là vô ngã, biết nó là bất tịnh, mình cũng vẫn thấy. Nhưng mà nhờ mình thấy cái thân tạm bợ đó, nó có cái chân thật ở trong nữa. Cho nên từ cái vô thường khổ, vô ngã bất tịnh, mình còn thấy thường lạc ngã tịnh. Đó là cái thấy thêm, thấy sâu, chứ không phải là cái thân giả dối này mà mình dám nói nó là thường lạc ngã tịnh được. Nói như vậy là mình mê đó. Như vậy thì tất cả chúng ta, dù cho pháp Nam Tông hay là pháp trong các kinh A Hàm, chúng ta thấy đó cũng là cái nền tảng để rồi chúng ta tu hành, chứ không phải chỉ có một cái giáo lý cao siêu trên này mới là cứu kính, mà phải thấy từ cái căn bản dưới lần lần lên. Như vậy thì thấy rõ hai bên rồi thì sự tu hành của chúng ta mới không có bị kẹt, và cũng không có bị cái cố chấp hoặc là cho hay cho dở, cho cao cho thấp. Cái nào cũng là cái quý, nghĩa là nhìn với con mắt trí tuệ, chứ không có si mê. Nhưng mà nhìn bằng cái hình thức hoặc là nhìn từ nội tâm, nó có khác nhau một chút ít đó thôi, chứ không phải là bên nào là siêu thoát, bên kia lại là tầm thường. Nghĩa là nếu tới cái chỗ niết bàn hay pháp thân thì đều là gặp nhau, chứ không phải là sai biệt. Vì vậy mà tuy phương tiện tu nó có những cái niệm khác nhau, nhưng đến chỗ cứu kính rồi cũng gặp nhau, chứ không có hai, vì tất cả đều là bất sanh bất diệt. Đó. Bên kia thì nói niết bàn, bên này nói pháp thân thì tên nó khác, nhưng mà cái thể không hai. Đó là chỗ tôi muốn nói cho tất cả quý vị hiểu. Thì như vậy, nhân cái ngày Dỗ Hòa Thượng, tôi đem cái phần này để phân tích, giảng giải cho tăng ni Phật tử hiểu, để chúng ta có cái nhìn rộng hơn và không còn nghi ngờ, để lấy cái đó để báo đền cái công ơn của thầy tổ đã từng đem pháp nhũ chỉ dạy, hướng dẫn, nuôi dưỡng cho cái tâm trí chúng ta được sáng suốt, để mà biết đường lối tu hành. Thì muốn đền cái ơn đó không gì hơn là tiếp tục đem chánh pháp truyền bá cho người sau. Như vậy đó là cái gốc. Cho nên hôm nay tôi giảng để nhắc nhở tất cả quý vị cùng hiểu, cùng tu với chúng tôi. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca. Vậy trước khi nghỉ thì tất cả chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về Phật.
khắp tất cả sự và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Tất cả tăng ni đứng dậy xá rồi lui.